ngày sinh nhật, không nên sát sanh. Con người mưng trường thọ, giết hại chúng sanh để mà đãi tiệc, để chúc mừng trường thọ của chính mình, lại bảo người ta đoản mạng. Làm gì có loại đạo lý này chứ? Tình lý đều là trái ngược rồi. Ngày vui, ngày sinh, sát sanh tạo nghiệp để mừng sinh nhật, cái gì thử nghĩ xem, vậy có hợp tình hợp lý hay không? Vốn dĩ chính mình thọ mạng rất dài, nhưng vì mỗi năm dùng loại phương thức mừng sinh nhật này mà đã làm cho thọ mạng của chính mình tổn giảm đi. Không chỉ thọ mạng tổn giảm, khổ báo đời sau cùng việc kết oán thù với những chúng sanh này oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Người tin tưởng thấy được rõ ràng. Ngày vui, ngày mừng thọ không nên sát sanh. Ở chỗ này Ngài đã nêu ra rất nhiều thí dụ để nói về tang sự không thể sát sanh. Tang ma thì lấy đau buồn làm điều chánh yếu, làm tiệc mời khách dùng đồ chay là tốt lành nhất. Cúng tế không được sát sanh. Việc này ở trên kinh Địa Tạng Phật nói rất rõ ràng rồi. Người đọc qua kinh Địa Tạng phải ghi nhớ, mỗi năm bạn cúng tế tổ tiên của mình, cúng tế thân bằng quyến thuộc đã qua đời của bạn. Như người Trung Quốc mỗi năm Thanh Minh cúng tế, Trung Nguyên cũng cúng tế, Đông Chí cũng cúng tế. Nếu như cúng tế mà sát sanh để cúng dường, trên kinh Địa Tạng nói vong nhân không những không thể được phước mà còn làm nặng thêm tội nghiệp vì họ mà giết, tăng thêm khổ báo cho họ. Đây là người còn sống ở đời chúng ta vô tri, họ đọa ở ác thú, tội nghiệp đã rất nặng rồi, làm sao có thể nhẫn tâm làm cho tội nghiệp của họ nặng hơn nữa chứ? Tâm yêu thương của chúng ta mới do vô tri mà tạo tội nghiệp, làm nặng thêm khổ nạn cho người ta. Thấu hiểu những chân tướng sự lý này, chúng ta chắc chắn sẽ không nhẫn tâm mà sát sanh để cúng tế. Bái Phật hứa nguyện càng không thể sát sanh. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn còn không hết, làm sao có thể giết hại chúng sanh mà cúng tế chư Phật Bồ Tát chứ? Phía sau lại nói với chúng ta, kết hôn, yến tiệc không nên sát sanh, mời khách cũng không nên sát sanh. Lại nói đến nghề nghiệp kiếm sống, chúng ta ở trong xã hội này cần phải có nghề nghiệp kiếm sống chính đáng. Phàm hễ những nghề nghiệp mà giết hại chúng sanh thì không thể phát tài. Những lợi nhuận mà bạn có được đó quyết không phải nhờ việc giết hại chúng sanh mà bạn mới có được, thì bạn mới phát tài. Tài vận của bạn là do đời trước bạn tu bố thí mà có được. Phật nói rất rõ ràng, bạn tu tài bố thí thì được giàu có, bạn tu pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, bạn tu vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Nếu như ở ngay đời này nghề nghiệp của bạn là giết hại chúng sanh, tuy là trước mắt bạn được phú quý, đời sống của bạn rất dư giả, trải qua được rất tốt. Thế nhưng bạn phải nên biết, tài vận này của bạn không phải do sát sanh mà có được, mà là do đời trước bạn đã tu tích. Bất luận là bạn theo đuổi một nghề nghiệp nào, bạn đều sẽ phát tài. Trong mạng không có tài, thí dụ nói bạn mở khách sạn, mở nhà hàng, tại vì sao người khác cũng làm như bạn nhưng không kiếm được tiền, bạn làm công việc này thì kiếm được tiền? Từ ngay chỗ này chúng ta liền có thể phát hiện, kiếm được tiền là ở trong mạng đã có. Bất luận là từ nơi một nghề nghiệp nào, bạn đều kiếm được tiền. Loại nghề nghiệp giết hại sinh mạng chúng sanh này, khi phước đời trước của bạn đã hưởng hết rồi, thì ác báo liền hiện tiền. Cho nên chúng ta thật bình lặng, thật tỉ mỉ mà quan sát thì biết được hiện tượng này. Cho nên chúng ta làm nghề kiếm sống phải chọn lựa, nhất định không làm những nghề nghiệp giết hại chúng sanh. Loại nghề nghiệp này chắc chắn bất lợi đối với chính mình. Lợi nhuận có được trước mắt quyết định không phải do cái nghề nghiệp này mà có được. Loại nghề nghiệp này quả báo gì sao phải nhận lấy, chúng ta phải giác ngộ. Lại nói đến ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, phụng dưỡng cha mẹ cũng không thể sát sanh. Trong việc ăn chay, dinh dưỡng bạn hấp thu đã không thể hết rồi, hà tất bạn phải giết hại chúng sanh chứ? Khi tôi còn trẻ, rất may mắn gặp được Phật Pháp, đọc được quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, đọc được Cảm Ứng Thiên. Tôi rất tin tưởng đạo lý này. Cuối năm tôi 26 tuổi, tôi đem những lý luận chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng. Tôi liền phát tâm ăn trường chay. Tôi ăn chay đã 50 năm rồi. Hơn nữa đời sống của tôi rất đơn giản, không có chút lãng phí nào. Tình hình sức khỏe của tôi không kém gì so với người khác, tinh thần rất tốt. Mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ, không nghỉ một ngày nào. Đây có thể nói tôi đã làm một tấm gương cho mọi người. Nếu như bạn nói ăn chay không có dinh dưỡng, ăn chay không khỏe mạnh, bạn tỉ mỉ xem qua người xuất gia, có thể tăng thêm tín tâm của bạn, thay đổi quan niệm của bạn. Phía sau nói dưỡng bệnh không nên sát sanh, càng phải nên yêu thương sinh mạng của tất cả chúng sanh, thì chính mình mới có thể được sống lâu. Bố thí vô úy là cái nhân của khỏe mạnh sống lâu. Phía sau cũng có một điều nói về đạo giáo. Đạo giáo làm pháp hội cũng dùng ba sinh vật để tế thần. Chúng ta thay thần minh để thử nghĩ xem, chánh trực thông minh mới làm thần, thần còn tham muốn những đồ cúng tế huyết tanh của bạn để phù hộ cho bạn hay sao? Làm gì có loại đạo lý này chứ? Cho nên pháp hội tế thần không thể sát sanh.